lúc Ngụy Trưng mất, vua Đường Thái Tông than rằng:
"Nếu lấy đồng làm gương thì ta có thể chỉnh được y mũ, lấy thời xưa làm gương thì ta biết được sự hưng suy, lấy người làm gương thì ta có thể biết được sự đắc thất. Trẫm thường giữ ba tấm gương này để phòng ngừa sự sai lầm của mình. Nay Ngụy Trưng mất rồi, ta như mất đi một tấm gương soi vậy."
Tức là nếu như dùng đồng làm gương soi thì biết ta mặc y phục có được chỉnh tề không. Nhìn lịch sử từ xưa, lấy gương của cổ nhân thì biết được đạo lý hưng suy yên loạn, biết cái nào nên phát triển, cái nào nên dẹp bỏ. Nếu lấy người làm gương, có thể biết được con người đắc thất, điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Thấy cái tốt của người khác thì học tập theo, thấy chỗ xấu của người khác mình phải tự phản tỉnh để tránh phạm lỗi giống như vậy. Ta thường giữ ba mặt gương đó để phòng ngừa sự sai lầm của chính mình. Nay Ngụy Trưng qua đời, ta như đã mất đi một tấm gương rồi. Vừa rồi vì sao tôi bảo thầy Châu nói vài câu với các vị, như về việc tại sao vua Đường Thái Tông lại nghe lời vợ, các vị nghe rất thích thú. Thực ra đúng như vậy. Sở dĩ vua Đường Thái Tông được gọi là Trinh Quán Chi Trị là vì nhà vua đều có thể tiếp nhận nhiều sự khuyên gián, sửa sai hướng thiện và sẵn sàng nhận lấy sự sai lầm, không chấp trước địa vị tôn nghiêm của mình. Các vị xem, trong các triều đại ngày xưa, các hoàng đế mà biết tiếp nạp sự can gián nhiều như nước đều là bậc minh quân. Vua nào không tiếp nạp can gián, không nghe trung ngôn của hạ thần thì đều là bạo quân. Quốc gia nếu có các trung thần không sợ chết thì đó là biểu hiện điềm tốt lành. Thông thường các bậc trung thần đều không sợ chết, giả sử như có chết cũng không sao. Còn gian thần thì sợ chết nhất, họ luôn bảo vệ sinh mạng mình chứ chẳng màng gì đến quốc gia đại sự. Trinh Quán năm thứ 19, đại sư Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ về, vua Đường Thái Tông hạ lệnh đại sư phiên dịch Lão Tử Đạo Đức Kinh thành ngoại ngữ. Tại sao vua bảo đại sư dịch Lão Tử Đạo Đức Kinh? Vì vua Đường Thái Tông cảm thấy Lão Tử Đạo Đức Kinh rất có triết lý, là một quyển kinh rất quý giá, có giá trị nhất của Trung Quốc, cho nên bảo người phiên dịch thành tiếng Phạn. Đó là bước đầu của sự phiên dịch kinh điển Trung Quốc sang ngoại ngữ, cũng là sự mở đầu của văn hóa Trung Quốc truyền sang ngoại quốc. Đại sư Huyền Trang phụng lệnh vua Đường Thái Tông phiên dịch 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Lúc phiên dịch kinh Đại Bát Nhã, hoa đào khai sáu độ, nghĩa là cây đào trong khuôn viên dịch kinh trong một năm hoa nở rồi tàn, tàn rồi nở, trổ hoa đến sáu lần. Đó là hiện tượng chưa bao giờ có từ xưa đến nay. Tại sao như vậy? Vì đã hiển thị điềm cảm ứng trong Phật giáo, cũng vì kinh Đại Bát Nhã là một bộ kinh rất quan trọng, có sức mạnh cảm hóa người. Khi Phật còn tại thế cũng đã từng nói, vào thời mạt pháp, kinh Đại Bát Nhã ở nước Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với việc hoằng dương Phật pháp. Cho nên mấy năm gần đây chúng ta lại in kinh Đại Bát Nhã thêm nữa, đó là một phần trong công việc hoằng dương Phật pháp vậy. Ở đời Đường, Phật pháp rất thịnh hành nên ảnh hưởng đến người Nhật rất nhiều. Họ đã không quản ngại vạn dặm xa xôi mà phái tăng sĩ vượt trùng dương qua Trung Quốc du học. Trước sau, Nhật Bản đã phái sứ giả, tiến cống và tu sĩ đến Trung Quốc, tất cả đến 18 lần. Trong đó có một vị tăng là Không Hải. Lúc trở về Nhật, pháp sư này lập ra một môn phái Chân Ngôn Tông, lại phỏng theo mẫu chữ Thảo của Trung Quốc, rồi sáng tạo ra chữ Nhật gọi là Bình Giả Danh. Đương thời các nước ngoại quốc đều đến triều cống Trung Quốc. Họ cho rằng Trung Quốc là thiên triều Đại Đường, cho nên ngày nay người ngoại quốc còn biết người Hoa là người Đường. Đến đâu chúng ta cũng có Đường nhân làm tên Đường. Các vị thấy danh tiếng của nhà Đường có đáng sợ không? Ở nơi nào cũng có con đường mang tên Đường nhân, chứ không gọi là Trung Quốc, vì người ngoại quốc biết người Trung Quốc gọi là Đường. Do đó ta biết rằng nhà Đường đã thịnh hành một thời, cường thạnh hơn các thời đại khác. Thậm chí các triều đại như Tống, Minh, Thanh so với nhà Đường thì thua rất xa. Tán viết: Đường đại thánh quân, trinh quán chi thời, thiên hạ quy tâm, tứ hải cống chí, văn lược võ công, tướng tướng hiền sĩ, thiện ư dụng nhân, quốc gia đại trị. Nghĩa là vua Đường sáng suốt, đang thời trinh quán, thiên hạ tòng phục, các nước triều cống, văn học võ thuật, tướng quân hiền sĩ, khéo biết dùng người, quốc gia thái bình. Đường đại thánh quân, trinh quán chi thời, nghĩa là đời Đường có một vị vua rất thánh minh, niên hiệu là Trinh Quán, đó là Đường Thái Tông. Sao gọi là minh quân? Vì nhà vua có thể khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình, sửa sai hướng thiện và đón tiếp rất nhiều lời can gián. Thiên hạ quy tâm, tứ hải cống chí, nghĩa là thời đó nhân dân rất bội phục nhà vua, ngoại quốc cũng đến triều cống. Văn lược võ công, tướng tướng hiền sĩ, nghĩa là lúc đó văn hóa và võ bị của nhà vua rất được mọi người nể phục. Nhà vua dùng bá quan văn võ đều là những người hiền đức, như chữ tướng là tướng nguyên soái, quan võ, và chữ tướng này là quan văn. Thiện ư dụng nhân, quốc gia đại trị, nghĩa là Đường Thái Tông khéo dùng người, biết sở trường của mỗi người nên quốc gia trở nên hưng thịnh. Lại có kể rằng: Oai chấn trung ngoại phục tứ di, đức bị hà nhĩ vọng lai tề, ngụy trưng trung liệt tá đế tòa, tần quỳnh anh dũng bảo sơn hà, huyền linh văn công an xã tắc, nhân quý võ huân hóa can qua, đại đường thịnh thế lưu phương viễn, truyền biến nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là oai lừng trong ngoài quy bốn tộc, đức lớn khắp chốn hằng ngưỡng mộ, ngụy trưng trung thần phò dưới tòa, tấn quỳnh anh dũng giữ nước non, nhân quý võ nghệ dẹp đao binh, đại đường hưng thịnh danh vang dội, truyền khắp nam bắc cùng đông tây, uy chấn trung ngoại phục tứ di. Nghĩa là uy đức của vua Đường Thái Tông khiến người Trung Quốc và người ngoại quốc rất kính phục. Tứ di tức là bốn thứ dân mọi rợ, là Đông Di, Tây Nhung, Nam Nan, Bắc Địch, bốn bên ngoại tộc lân cận đều rất bội phục triều Đường. Đức bị hà nhĩ vọng lai tề, nghĩa là người trong nước hay ngoại quốc đều ngưỡng mộ đức hạnh của nhà vua, đều nói nhà Đường trị nước rất tài ba, cho nên họ hy vọng sự giáo hóa của nhà vua được truyền bá đến nước của họ. Nhà Đường cũng hy vọng họ đến triều cống. Vọng lai tề là có hai ý nghĩa như vậy. Ngụy Trưng trung liệt tá đế tòa, nghĩa là Ngụy Trưng, một vị tướng quân có thần thông, ông ta cũng đến trợ giúp nhà vua trị nước. Tần Quỳnh anh dũng bảo sơn hà, nghĩa là Tần Thúc Bảo cũng rất anh dũng, hùng mạnh, có thể bảo vệ giang sơn nhà Đường. Huyền linh văn công an xã tắc, xã nghĩa là thổ thần, tắc là cốc tức là lúa thần, đó là tên của hai vị tế thần. Từ xưa hoàng đế đời Xuân Thu hai mùa đều hay bái tế hai vị thần xã tắc, khiến hai vị xã tắc an định rồi tức quốc gia sẽ được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đó cũng là do công sức của quan văn, mà công của quan văn huyền linh cũng đủ để an bang định quốc. Nhân quý võ huân hóa can qua, nghĩa là tiết nhân quý võ nghệ siêu quần, cho nên nói hóa can qua, dẹp nạn đao binh, biến đao gươm thành ngọc lụa, nghĩa là chốn nào vốn không phục tùng, nhưng khi phái tiết nhân quý đến tức thì họ quy thuận ngay. Đại đường thịnh thế lưu phương viễn, nghĩa là nhà Đường rất cường thịnh, danh tiếng vang xa, người ngoại quốc cũng đều biết về nước Đại Đường. Truyền biến nam bắc giữ đông tây, nghĩa là danh vọng của nhà Đường truyền khắp thế giới, mọi nơi trên thế giới đều biết đến Đại Đường, cho nên chúng ta là người Đường, đó là nhờ ánh sáng quang minh của vua Đường Thái Tông. Ghi chú 1: Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối là những vị tướng thiện thần có công kiến lập đời Đường lúc sơ khởi. Sau khi Thái Tông lên ngôi, vua dùng các vị tướng đó làm tả hữu thượng thư, cùng nhau lo việc triều chính, đương thời gọi là Phòng Đỗ. Phòng Huyền Linh là vị giám tu quốc sử, chuyên tu sửa những pháp luật không hợp lý, cho nên pháp luật nhà Đường rất công chánh nghiêm minh. Ghi chú 2, Lý Tịnh là vị đại tướng của Đại Đường, thuộc nhà quân sự, thi hành quân kỷ nghiêm túc thanh minh, dùng binh thần tốc nên an định được Giang Nam và vùng biên cương. Ghi chú 3, Lý Tích cũng là một vị đại tướng của đời sơ Đường, nguyên họ Từ. Sau khi quy phục đời Đường, được ban cho họ Lý. Đời vua Đường Thái Tông, ông và Lý Tịnh có công đánh phá Đột Khuyết. Ghi chú 4, Tần Quỳnh tự Thúc Bảo là một vị đại tướng quân thiện chiến hào hùng, chí tiết hoàn chỉnh, kiêu dũng thiện chiến, nhiều phen tác chiến, thường làm tiên phong. Ghi chú 5, Úy Trì Kính Đức là vị đại tướng, nguyên là mãnh tướng của đời Mạc Tùy, sau đầu hàng đời Đường. Vua Thái Tông có trí huệ, biết là tướng tài nên trọng dụng. Về sau ông lập được nhiều chiến công. Ghi chú 6, sau khi vua Đường Thái Tông lên ngôi, lập Trưởng Tôn Thị làm hoàng hậu. Trưởng Tôn hoàng hậu có trí huệ và hiền đức, người mộc mạc, tiết kiệm, chỉ dùng khi cần thiết. Bà thường khuyên vua Thái Tông đừng dùng quyến thuộc của bà làm quan trong triều, để tránh mối họa bà con ngoại tộc thân thích. Đồng thời bà cũng đề xướng việc ban thưởng trung thần và khéo khuyên giải nhà vua nghe lời tấu sớ. Do đó, vua Đường Thái Tông rất kính trọng hoàng hậu, thường cùng hoàng hậu bàn luận mọi sự thưởng phạt. Hoàng hậu mất lúc 36 tuổi, từng góp nhặt nhiều gương phụ nữ mẫu mực ngày xưa, rồi viết thành quyển Nữ Tắc, tức là phép tắc người nữ. Một hôm, vua Thái Tông bảy triều về cung, mặt đanh như sắt, giận dữ la: "Trẫm mà không giết tên tướng già này thì không thể được." Hoàng hậu Trưởng Tôn vội nói: "Bệ hạ đừng nói đến ai vậy, đó là Ngụy Trưng chứ ai. Hắn ta thường hay nhục mạ trẫm trước mặt bá quan văn võ trong triều." Hoàng hậu Trưởng Tôn lặng lẽ đi thay đổi y phục chính thức của hoàng hậu, rồi đứng giữa cung điện chuẩn bị triều bái. Vua Thái Tông hết sức kinh ngạc, hỏi vì cớ gì. Hoàng hậu trả lời: "Thiếp nghe nói nếu quân vương hiền minh, tức quần thần mới dám khuyên giáng thẳng thừng. Nay Ngụy Trưng chính trực như vậy đều là vì bệ hạ hiền minh, nên thần thiếp xin chúc mừng bệ hạ." Vua Thái Tông liền đổi sắc tươi cười. Hoàng hậu đã giữ được vẻ tôn nghiêm của nhà vua, khéo léo hóa giải mối nguy nan của tướng Ngụy Trưng, đồng thời cũng khuyên nhà vua nên nghe nhận nhiều lời can gián. Ghi chú 7, Tiết Nhân Quý là một vị tướng võ nghệ siêu quần, đánh đâu thắng đó, lập nhiều chiến công, thắng trận liên tục. Ông đã từng thống lãnh binh phạt Rợ Đột Khuyết. Đột Khuyết nghe nói tướng đời Đường là ông, tức Tiết Nhân Quý, thì đều sợ hãi thất sắc, không đánh mà chạy. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 9 năm 1987.